là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 22 tháng 10 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Phản ứng của các nhà báo trong nước đấu tranh cho dân chủ trước việc Hà Nội thả blogger nổi tiếng Điếu Cày.
Một nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất như là Điếu Cày và cũng trở thành một tù nhân lương tâm quan trọng nhất như là Điếu Cày mà được thả. Thì có nghĩa là đã có một sự nhượng bộ, theo tôi đã có một sự nhượng bộ đáng kể từ phía nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với đòi hỏi của Hoa Kỳ.
Hoài Hương sẽ có thêm phần tin chi tiết trong tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Hội Chữ Thập Đỏ nói có thể khống chế Ebola trong vòng từ 4 tới 6 tháng. Đàm phán giữa người biểu tình với chính quyền Hồng Kông không đạt được tiến bộ. Xả súng tại Quốc hội Canada.
Chiến sự ở Kobani và diễn biến cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông là những tin quốc tế khác. Mời các bạn chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ đến với các bạn trong phần tin thế giới chi tiết.
Người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ loan báo dịch Ebola bùng phát, giết chết hơn 4.500 người ở Tây Phi, có thể được khống chế trong vòng từ 4 tới 6 tháng nếu tuân thủ các bước đúng cách. Phát biểu với báo giới ở Trung Quốc hôm nay, ông Edhar Asi nhấn mạnh khoảng thời gian vừa kể là khả dĩ nếu thực hiện tốt công tác cách ly và điều trị cho người đã xác định bị nhiễm Ebola và tiến hành chôn cất đúng cách những nạn nhân thiệt mạng vì virus này. Phát biểu được đưa ra trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về Ebola của WHO để thảo luận các diễn tiến mới nhất của dịch và xem có cần điều chỉnh các khuyến cáo hay không. Cuộc họp dự kiến kéo dài từ 1 tới 2 ngày, sau đó WHO sẽ tổ chức buổi trình bày kết quả. Công ty dược phẩm Hoa Kỳ Johnson & Johnson hôm nay loan báo đang hợp tác với công ty y tế Bavarian Nordic của Đan Mạch để phát triển một vaccine ngừa Ebola mà theo dự kiến sẽ bắt đầu được thử nghiệm tính an toàn vào tháng Giêng tới. Công ty Johnson & Johnson nói vaccine này sẽ được chia thành 2 liều cách nhau 2 tháng. Công ty cho biết thêm là đang chi tới 200 triệu đô la để gia tốc và mở rộng nghiên cứu về Ebola. Công ty hy vọng là các liều vaccine này sẽ sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng rộng rãi vào giữa năm sau. Ngày hôm qua, WHO cho hay một loại vaccine ngừa Ebola thử nghiệm có thể được đưa vào sử dụng vào tháng Giêng. Trợ lý giám đốc WHO, bác sĩ Mary Paul Kinney cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine Ebola đang được tiến hành hoặc đang được lên kế hoạch ở châu Âu, Mỹ và châu Phi. Theo lời bà, nếu vaccine này an toàn, có thể mở cuộc thử nghiệm ở Tây Phi vào tháng Giêng với hàng chục ngàn liều. Bà không cho biết là liệu vaccine này có hiện diện rộng rãi trên thị trường hay không. Liberia, Guinea và Sierra Leone là ba nước bị dịch Ebola ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 9.100 ca. Các giới chức an ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu tất cả hành khách từ ba nước này muốn tới Mỹ phải đi qua một trong năm cửa khẩu đã tăng cường rà soát Ebola. Các sân bay đó gồm ở Atlanta, Chicago, New York, Washington và Newark. 94% hành khách tới Mỹ từ ba nước Tây Phi vừa kể thường đi qua các phi trường này. Trong khi đó, Ấn Độ loan báo vừa đưa vào hoạt động một hệ thống theo dõi và truy tầm Ebola tương tự như ở Nigeria để phát hiện các ca lây nhiễm Ebola trong nước, giữa lúc New Delhi đang nỗ lực ngăn virus tràn vào quốc gia của mình. Nigeria vừa được WHO công bố sạch dịch Ebola. Bộ trưởng Y tế Ấn, ông Harsh Vardhan, ngày hôm qua cho hay là các máy rà thân nhiệt đang được sử dụng tại các quầy giải quyết di trú ở 15 phi trường quốc tế để theo dõi các hành khách đã đi qua các nước bị Ebola hoành hành. Các máy này giữ vai trò trọng tâm trong việc giúp Nigeria phát hiện các ca nhiễm bệnh. Một cuộc diễn tập cũng được tiến hành tại sân bay quốc tế New Delhi để trắc nghiệm tính hiệu năng của các phương pháp phát hiện Ebola. Trong những ngày tới, Ấn sẽ mua thêm nhiều máy rà soát Ebola để trang bị cho các phi trường và hải cảng khác nữa. Các máy này giúp nhận dạng thân nhiệt cao, một trong những triệu chứng chính của Ebola. Căn bệnh này đã lây nhiễm cho hơn 9.100 người và cướp đi sinh mạng của trên 4.500 người trong năm nay. Ấn Độ chưa báo cáo ca Ebola nào, nhưng với hơn 45.000 người Ấn sinh sống ở Tây Phi, nơi đang bị Ebola hoành hành, thì các mối quan ngại về dịch Ebola lan tràn sang Ấn Độ vẫn còn rất cao. Một phát ngôn nhân của lực lượng người Quốc ở Syria chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy, nhà nước Hồi giáo, trong thị trấn Kobani cho hay, chưa có thỏa thuận nào về việc cho lực lượng Peshmerga của người Quốc ở Iraq tham chiến. Ông Iris Nasan nói với đài VOA rằng các lãnh đạo người Quốc đang họp tại khu vực Kurdistan của Iraq, thế nhưng bất kỳ lực lượng nào tới Kobani phải phối hợp với các giới chức địa phương ở đây. Ông Nasan nhấn mạnh khi có sự đồng ý cho lực lượng Peshmerga hỗ trợ, họ sẽ được hoan nghênh tới Kobani. Mấy ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ loan báo là sẽ cho các tay súng Peshmerga từ Iraq băng vào Kobani, nơi đã trở thành một trong những trọng điểm của các nỗ lực quốc tế giúp ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo. Người ta lại nhìn thấy khói đen bốc lên từ Kobani ngày hôm nay từ các cuộc đụng độ mới nhất trong xung đột kéo dài nhiều tuần qua giữa người Quốc với các thành phần chủ chiến. Ông Nasan cho biết là các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu rất hữu ích và rằng các tay súng người Quốc có thể ngăn đà tiến của phe chủ chiến trong tuần nhằm đánh chiếm trung tâm Kobani.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng mặc dù tình hình ở thị trấn Kobani ở biên giới Syria vẫn căng thẳng, các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát phần lớn thành phố này. Thông tín viên Victor Bide của đài VOA tường trình rằng các cuộc không kích do lực lượng liên minh thực hiện cũng giúp cho các lực lượng người Kurd cố thủ khu vực đập Mosul ở Iraq và các lực lượng của Iraq cũng đang ra sức đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi tỉnh Anbar. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Hoa Kỳ nói rằng 7 cuộc oanh kích được thực hiện hôm thứ Hai và thứ Ba, với 4 cuộc trong số đó nhắm vào các vị trí chiến đấu của phe nhà nước Hồi giáo, một tòa nhà và một đơn vị của nhà nước Hồi giáo ở gần Kobani, miền Bắc Syria. 3 cuộc oanh kích ở Iraq phá hủy một địa điểm của nhà nước Hồi giáo ở phía nam cơ sở lọc dầu Baiji, một vị trí chiến đấu của nhà nước Hồi giáo nằm về phía nam đập nước Mosul và ngăn chặn một cuộc tiến công của nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Baluja. Người phát ngôn ngũ giác đài, chuẩn đô đốc John Kirby, thừa nhận rằng tình hình ở Kobani vẫn căng thẳng trong lúc các lực lượng của người Kurd tiếp tục chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Kurdish forces in the city are in control of the majority of the city.
Các lực lượng người Kurd ở Kobani đang kiểm soát phần lớn thành phố. Tôi không muốn đưa ra một con số chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng các lực lượng này đang nắm quyền kiểm soát phần lớn Kobani. Tuy nhiên, các lực lượng nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục đe dọa ở đó. Như quý vị có thể thấy, chúng tôi đã thực hiện thêm các cuộc không kích đêm hôm qua. Chúng tôi tiếp tục đánh vào các mục tiêu bên trong và xung quanh thành phố để yểm trợ cho các lực lượng người Kurd trong lúc họ tiếp tục chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Do đó, tình hình ở Kobani vẫn còn nhiều thứ lẫn lộn và giao tranh vẫn tiếp tục.
Ông Kirby lặp lại cảnh báo rằng Kobani có thể lọt vào tay nhà nước Hồi giáo. Ông nói phe chủ chiến này vẫn duy trì các lực lượng đủ mạnh ở bên trong thành phố. Nhưng ông nói thêm rằng họ đã không tiến thêm được một bước nào trong mấy ngày nay. Ông Kirby nói các chiến binh người Kurd được yểm trợ bởi các cuộc không kích của liên minh đã làm cho đà tiến của nhà nước Hồi giáo bị chậm lại. Ông nói phe nhà nước Hồi giáo rất muốn chiếm Kobani vì đó là một địa điểm chiến lược quan trọng đối với họ.
And they are flowing resources and therefore presenting targets that it would be foolish for us not.
Phe nhà nước Hồi giáo đã tập trung nhiều nguồn lực vào Kobani và đã hình thành nhiều mục tiêu mà nếu chúng tôi không phá hủy những mục tiêu đó với những điều kiện chúng tôi đang có thì thật là ngớ ngẩn. Bởi vì mục tiêu chung của chúng tôi ở đó là làm suy yếu và đập tan khả năng của nhà nước Hồi giáo. Do đó mỗi lần chúng tôi đánh trúng các mục tiêu hoặc hạ sát một số phần tử chủ chiến hoặc đẩy lui bọn chúng ra khỏi các địa điểm hỏa lực hoặc bắn hạ được một chiếc xe của bọn chúng là chúng tôi đang góp phần làm suy yếu khả năng của bọn chúng. Các phần tử chủ chiến này không có các đơn vị binh sĩ và xe quân sự có tổ chức và huấn luyện để tiếp tục tấn công. Khả năng tồn tại của bọn chúng rất hạn chế.
Người phát ngôn ngũ giác đài nói rằng các chuyên gia đang phân tích một đoạn băng video được đăng trên Internet để xác định liệu một trong 28 đợt tiếp vận gồm vũ khí, đạn dược và thuốc men được máy bay vận tải thả dù xuống hồi sáng sớm thứ Hai cho các lực lượng người Kurd có rơi vào tay các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hay không. Trong khi đó, tại Iraq, nơi được xem là mặt trận chính của chiến dịch oanh kích mang tên là Inherent Resolve của Liên minh, các cuộc không kích được tiếp tục thực hiện để yểm trợ cho các lực lượng người Kurd đang kiểm soát khu vực đập nước chiến lược Mosul ở phía bắc của thủ đô Baghdad và yểm trợ cho các lực lượng Iraq đang tìm cách ngăn chặn đà tiến của nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Anbar ở miền Tây. Ông Kirby khẳng định rằng Hoa Kỳ và các đồng minh không bỏ rơi Anbar.
There have been real challenges in terms of what we can do there, largely because of the weather.
Có những thách thức thực sự đối với những gì chúng tôi có thể làm ở đó, phần lớn là do thời tiết, nhưng một phần là có những cách phòng thủ mà nhà nước Hồi giáo đã lập ra. Công việc đã bắt đầu có tiến triển và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục có được đà tiến ở bên trong Iraq.
Ông Kirby nói các lực lượng an ninh Iraq đã thể hiện một hình ảnh lẫn lộn giữa có khả năng và không có khả năng. Ông nói đó là một quân đội không được cung cấp nguồn lực, không được huấn luyện và duy trì một cách thỏa đáng trong suốt 3 năm qua. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài nói rằng 12 toán chuyên viên của quân đội Hoa Kỳ đang cố vấn cho các lực lượng an ninh Iraq, 7 toán ở khu vực Baghdad và 5 toán ở Erbil thuộc miền Bắc, và sẽ có thêm các toán chuyên viên sắp được phái sang Iraq. Ông Kirby nói 1/3 lực lượng Iraq đang hành quân tại tỉnh Anbar và sẽ có thêm các lực lượng được phái đến để phòng thủ ở Baiji, nằm về phía bắc thủ đô Baghdad. Hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói rằng bất cứ yêu cầu nào của Iraq cần có thêm cố vấn quân sự Mỹ sẽ được xem xét. Reuters tường trình rằng vấn đề này được bàn thảo trong các cuộc họp tuần trước tại Baghdad giữa các giới chức Iraq và phó cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc Tony Blinken và các giới chức Hoa Kỳ khác. Hiện có khoảng 1.400 quân nhân và nhân viên an ninh ngoại giao Mỹ ở Iraq, nhưng không có những yêu cầu cụ thể cần có thêm cố vấn được đưa ra. Trong khi đó, người phát ngôn Ngũ Giác Đài Kirby nói rằng chiến dịch Inherent Resolve bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 tới nay đã tiêu tốn của Hoa Kỳ 424 triệu đô la.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và cập nhật thông tin khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, người sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, người tù lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng và cũng là người được Tổng thống Obama nêu đích danh trong Ngày Tự do Báo chí năm 2012, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thế giới chớ nên quên những nhà báo đang bị giam cầm. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Mary Harf, nói: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi, trước sau như một, vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông và cho tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam." Trả lời câu hỏi liệu trong những ngày tới có thêm người tù nào được phóng thích hay không, bà Mary Harf nói bà hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không, mà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, bà Harf xác định rằng chính blogger Điếu Cày đã quyết định đi Mỹ. Các hãng thông tấn quốc tế sáng nay đăng tin Điếu Cày đã tới phi trường Los Angeles đêm hôm qua và đã được những người ủng hộ nồng nhiệt chào đón. Pháp Tân Xã hôm nay dẫn lời ông nói với hàng chục người đến đón ông tại phi trường rằng đây là sự chiến thắng của các giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản. Thông điệp đó là họ không đơn độc. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đã khẳng định quyết định đi Mỹ không phải do ông làm mà là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Pháp Tân Xã, blogger Điếu Cày nói: "Chính phủ Mỹ muốn tôi trở thành một công dân Mỹ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất tôi. Tôi đến đây và sẽ đấu tranh để trở về Việt Nam." Trong bản tin buổi tối thứ Ba, hãng tin Reuters nhắc lại vụ nhà báo bất khuất này đã từng tuyệt thực suốt 5 tuần trong nhà tù. Cuộc tuyệt thực mới nhất chấm dứt vào cuối tháng 7, sau khi các công tố viên đồng ý xem xét những khiếu nại của ông rằng ông đã bị ngược đãi trong tù. Đây là cuộc tuyệt thực thứ nhì của ông từ khi bị bỏ tù vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trước khi ông được trả tự do, gia đình ông đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông và nói rằng trong lần thăm nuôi gần đây nhất, tình trạng của ông tệ đến mức khó có thể nhận ra ông. Blogger Điếu Cày là tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng là bất khuất và là một trong những nhà đấu tranh nổi bật nhất cho quyền tự do báo chí và đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Phản ứng trước tin blogger Điếu Cày được trả tự do, Hội Ân xá Quốc tế hôm nay nói phóng thích ông là một bước tích cực, nhưng Hà Nội giờ đây phải trả tự do cho hàng chục nhà hoạt động ôn hòa khác vẫn đang bị cầm tù. Giám đốc đặc trách nghiên cứu về Đông Nam Á của Hội Ân xá Quốc tế, ông Rupert Abbott nói, chúng tôi lấy làm vui mừng là Điếu Cày, một tiếng nói can trường cho nhân quyền tại Việt Nam đã được phóng thích. Nhưng lẽ ra, ông không nên bị tống giam ngay từ đầu. Ông là một tù nhân lương tâm, và tội duy nhất của ông là thể hiện một cách ôn hòa các quan điểm của mình, những ý kiến mà nhà cầm quyền Việt Nam không muốn được công bố. Hội Ân xá Quốc tế nói tin Điếu Cày được trả tự do là một tin vui, xét tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của ông. Tuy nhiên, Hội Ân xá hy vọng rằng ông sẽ có cơ hội được trở về nước nếu đó là ước muốn của ông. Mới đây, Hà Nội cũng đã trả tự do cho một người tù lương tâm khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski đi thăm Hà Nội từ ngày hôm nay 22 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10, chưa đầy một ngày sau khi blogger Điếu Cày đặt chân tới Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức nước này và các đại diện của các xã hội dân sự. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là trong thời gian ở Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục có những tiến bộ có thể chứng minh được về vấn đề nhân quyền, trước khi hai bên có thể tăng cường thêm nữa mối quan hệ song phương, kể cả về mặt hỗ trợ an ninh và hợp tác kinh tế. Tại cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn giữa Hà Nội và Washington trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động sẽ khuyến khích Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế chống tra tấn và Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời yêu cầu Việt Nam thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị. Trong khi đó, báo chí Việt Nam loan tin Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện thương mại Mỹ Michael Froman hiện đang có mặt tại Việt Nam đã đồng ý tiến hành các cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, vào ngày hôm qua, thứ Ba 21 tháng 10, trong một cuộc gặp gỡ ở Hà Nội. Tờ báo dẫn lời, ông Vũ Văn Ninh nói với ông Michael Froman rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tiến trình thương thuyết TPP, nhưng Hà Nội quyết tâm đạt thành công trong cuộc thương thuyết với phía Mỹ. Ông Vũ Văn Ninh kêu gọi Hoa Kỳ hãy xét tới các quyền lợi của Việt Nam trong những lĩnh vực xuất khẩu thiết yếu của nước này như hàng may mặc và giày dép. Phó Thủ tướng Việt Nam cam kết là Hà Nội sẽ dồn mọi nỗ lực để tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ làm việc với phía Hoa Kỳ để giải quyết các chướng ngại đối với tiến trình thương thuyết. Đại diện thương mại Mỹ trấn an ông Vũ Văn Ninh rằng Hoa Kỳ cũng quyết tâm không kém để kết thúc thành công thương thuyết TPP với Việt Nam. Tháng trước, Phó Thủ tướng Ninh cũng đã gặp ông Michael Froman tại Washington để thảo luận về các vấn đề mà hai nước quan tâm chung.
Giới đấu tranh cho tự do báo chí trong nước đã bày tỏ vui mừng về tin blogger Điếu Cày được trả tự do. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Hoài Hương của Ban Việt ngữ và tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Đó là một niềm vui, mặc dù chúng tôi đã dự báo trước về chuyện này nhưng cũng vẫn là một niềm vui. Bởi vì vấn đề Điếu Cày không chỉ là vấn đề của riêng Điếu Cày, mà đó còn là theo phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung. Đơn giản là một điều thế này, một nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất như là Điếu Cày, và cũng trở thành một tù nhân lương tâm quan trọng nhất như là Điếu Cày mà được thả. Thì có nghĩa là đã có một sự nhượng bộ, theo tôi đã có một sự nhượng bộ đáng kể từ phía nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với đòi hỏi của Hoa Kỳ.
như là ông nói, còn hàng chục tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác đang trải qua những ngày rất là khó khăn và nhọc nhằn trong nhà tù. Thì theo ông, họ có nên hy vọng sau khi điếu cày được trả tự do hay không ạ?
Con số hàng chục như chị nhắc có thể nhân lên khoảng 20 lần. Có nghĩa là hiện nay theo chúng tôi tính toán, hiện nay ít nhất có khoảng hơn 200 tù nhân chính trị còn ở Việt Nam, còn trong tù đầy. Và tất nhiên là một khi điếu cày là nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất hoặc là tù nhân lương tâm quan trọng nhất mà được thả thì tất cả các nhân vật tù nhân chính trị khác đều có hy vọng, và chúng tôi hy vọng rằng nói theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian gần đây trong một báo thì hy vọng trong thời gian sớm nhất có những người sẽ tiếp tục được thả.
Dạ thưa ông, cũng như là cụ Huy Hà Vũ, nhà báo điếu cày, blogger điếu cày đã bị áp lực phải buộc phải đi Mỹ ngay lập tức sau khi được trả tự do mà lại còn không được cho thân nhân đi theo nữa. Thì theo ông tại sao Hà Nội phải làm điều đó?
Tại sao lại phải đưa cụ Huy Hà Vũ hay là điếu cày Nguyễn Văn Hải đi Mỹ hoặc là Canada, nói chung là sống suốt ở nước ngoài? Điều đó cho thấy rằng họ sợ, nhà nước e sợ những nhân vật này sẽ tạo ra ảnh hưởng ở trong giới dân chủ ở Việt Nam. Nhưng mà thực sự ra thì tình hình ở Việt Nam đó rồi gần như là một nỗi sợ bóng sợ gió. Điều đó càng làm thấy cho họ, tức là họ cảm thấy rất thiếu tự tin. Và từ tình trạng thiếu tự tin như vậy thì vấn đề mà quản lý đất nước, quản lý xã hội, quản lý an ninh đối với họ và thực trong thời gian tới đó là một thách thức rất lớn.
Dạ thưa ông, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski và đại diện thương mại Mỹ hiện đang có mặt ở Việt Nam. Người thì để tiếp tục cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện Mỹ và Việt, người thì để thương thuyết Hiệp định TPP. Thì theo ông, cái sự hiện diện mà có thể nói là hùng hậu đó của phía Mỹ nó có liên hệ gì với cái vụ ông điếu cày được đưa lên máy bay, trả tự do đưa lên máy bay sang Hoa Kỳ không ạ?
Tôi cho là hoàn toàn có mối liên hệ so sánh với nhau, tại vì đã có những dẫn chứng trong lịch sử, và dẫn chứng trong lịch sử đó thì gần đây nhất chính là đầu năm nay. Đầu năm nay vào tháng 3 năm 2014, thì có bà Wendy Sherman là nữ chủ tịch phụ trách chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Việt Nam. Lúc đó vào tháng 3 thì thực ra cũng chưa có xuất hiện một tín hiệu gì, nhưng mà đột nhiên cái trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đột nhiên được thả, và sau đó dẫn tới một loạt tù nhân chính trị khác như là Đinh Đăng Định, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi và sau đó là cụ Huy Hà Vũ được phục thả. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên trong lịch sử từ năm 1975 nhà nước Việt Nam thả nhiều đến thế, tức là 5 tù nhân. Thì từ đó chúng ta dẫn chứng tới cái vấn đề ngày hôm nay thì sau lễ Quốc khánh 2 tháng 9 ở Việt Nam, mặc dù điếu cày Nguyễn Văn Hải chưa được thả nhưng mà đã có 7 tù nhân chính trị chủ yếu là người thuộc chế độ cũ được thả ra. Và sau đó thì đến điếu cày, và chúng ta biết điếu cày là người thứ 14 trong năm nay. Phải nói năm 2014 là một năm đặc biệt, và ứng với con số 14 thì đúng là cho tới nay đã có 14 tù nhân chính trị được thả ra.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cuộc thảo luận 2 giờ đồng hồ tối ngày hôm qua giữa các giới chức chính phủ Hồng Kông với những người tranh đấu cho dân chủ đã kết thúc mà không đạt được tiến bộ. Nhiều sinh viên học sinh tiếp tục ở lại trên các đường phố và đang xét tới việc có nên tiếp tục cuộc đàm phán hay không. Cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp là một diễn đàn để cho những người tổ chức cuộc biểu tình phản kháng trình bày lý do tại sao họ thực hiện cuộc xuống đường kéo dài hơn 3 tuần nay để đòi Bắc Kinh cho Hồng Kông có thêm quyền tự trị về chính trị. Bà Carrie Lam, trưởng ty chính vụ Hồng Kông, là người đại diện cho chính quyền tại cuộc đàm phán. Bà Lam nói rằng những đòi hỏi của sinh viên là không khả thi về mặt pháp lý. Bà Lam nói về lập trường của các lãnh tụ sinh viên thì tôi e rằng chúng tôi không đồng ý, bởi vì lập trường kiên quyết của chúng tôi là việc chọn lựa một vị trưởng quan hành chính thông qua phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 phải được thực hiện theo khuôn khổ pháp lý đã được ấn định bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ngày 31 tháng 8. Và nếu các sinh viên không thể chấp nhận lập trường này thì tôi e rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có những quan điểm khác nhau. Trong phát biểu mở đầu cuộc đàm phán, bà Carrie Lam, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính phủ Hồng Kông, đã yêu cầu các sinh viên chấm dứt cuộc phản kháng kéo dài hơn 3 tuần nay. Bà nói đó là một hành động gây chia rẽ và là chướng ngại cho cuộc đối thoại. Các sinh viên cho biết là nếu đòi hỏi cải cách chính trị của họ không được thỏa mãn, những cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn sẽ tiếp diễn. Anh Alex Zhou, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông. Anh Alex nói bà trưởng ty chính vụ và các quan chức khác mới đây tuyên bố là chính phủ đang đối mặt với một vụ khủng hoảng nghiêm trọng về sự hợp pháp. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường, họ không muốn về nhà, họ không muốn giải tán. Làm thế nào chính phủ có thể tiếp tục cai trị Hồng Kông? Nếu chế độ dân chủ chỉ là sửa đổi việc bầu cử trong một nhóm nhỏ, thì quý vị sẽ thấy những việc như thế này xảy ra mỗi lúc một nhiều. Cuộc thảo luận tối thứ ba được truyền hình trực tiếp theo đòi hỏi của những người biểu tình và được chiếu trên những màn hình lớn tại các địa điểm biểu tình. Giới hữu trách Hồng Kông và Bắc Kinh tuyên bố là những cuộc biểu tình được đặt tên là phong trào chiếm Trung là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, họ vẫn để cho người biểu tình chiếm cứ các đường phố, tuy đã xảy ra một số vụ trấn áp trong vài ngày qua.
Tiếp theo tin về Hồng Kông, những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm nay tiếp tục chiếm cứ các đường phố sau khi cuộc đàm phán đầu tiên hôm thứ Ba kết thúc mà không có tiến bộ nào. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Preston của đài VOA ở Hồng Kông, các sinh viên tham gia biểu tình đang cố gắng học tập trong lúc cuộc phản kháng tiếp diễn. Mời quý thính giả chờ nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Những người biểu tình, phần lớn là sinh viên ở Hồng Kông đã dành phần nhiều thời giờ của họ tại địa điểm biểu tình cho những cuộc tụ tập chính trị hoặc đối phó với cảnh sát hay những nhóm người muốn ép họ giải tán. Những sinh viên này vẫn không ngưng học hành, tuy các khóa học ở trường của họ đã bị gián đoạn vì những vụ xuống đường kéo dài gần 4 tuần nay. Tại một địa điểm biểu tình, họ thiết lập một khu vực học tập có Wi-Fi miễn phí và những lớp dạy kèm. Anh Reading Hu, một sinh viên ngành toán của Đại học Trung văn Hồng Kông cho biết, các giáo sư của anh đang cung cấp cho những người biểu tình những sự trợ giúp phụ trội trong việc học tập.
Most of them are supportive. And they organize makeup classes and
hầu hết các giáo sư đều ủng hộ chúng tôi và họ tổ chức những lớp học bù và họ nói rằng bất cứ khi nào có khó khăn chúng tôi cũng có thể tìm tới họ.
Tuy nhiên, anh Elvis Coe, một sinh viên ngành khoa học thực phẩm, thừa nhận công việc học hành của anh bị sao nhãng và điều đó làm cho cha mẹ anh không hài lòng.
We basically won't argue about this because we all know the results.
Trên cơ bản thì chúng tôi không tranh luận về việc này. Bởi vì như anh đã biết, chúng ta ai nấy đều biết kết quả như thế nào. Cha mẹ tôi nghĩ rằng việc này không cần thiết và chúng tôi không nên tụ tập ngoài đường phố vào ban đêm.
Những lúc không học bài, một số sinh viên xuống đường đã ra sức ngủ bù. Những người khác thì tìm những việc nào đó mà họ cảm thấy có ích để làm. Những người biểu tình muốn cuộc bầu cử năm 2017 để bầu trưởng quan hành chánh không bị khống chế bởi chính phủ Trung Quốc. Theo luật lệ hiện hành, chỉ có các ứng cử viên được sự chấp thuận của Ủy ban Bầu cử thân Bắc Kinh mới có thể tranh cử. Cô Chrissy Wong, một sinh viên biểu tình, tiếp tục bày tỏ hy vọng là những cuộc đàm phán trong tương lai với chính phủ sẽ mang lại một giải pháp hòa bình để người biểu tình có thể về nhà và tiếp tục công việc học hành.
Không phải chúng tôi thích ở đây, mọi người chúng tôi ai nấy đều muốn quay lại với cuộc sống của mình. Do đó nếu chúng tôi hài lòng với câu trả lời của họ thì chúng tôi sẽ quay lại với cuộc sống của mình và dọn sạch địa điểm biểu tình. Tôi thật tâm hy vọng đó là những gì sẽ xảy ra.
Tuy nhiên cho tới giờ này, cả hai bên không có bên nào chịu nhượng bộ và những người biểu tình đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài hơn.
Các giới chức Mỹ đã hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên thả ông Jeffrey Pham, một công dân Mỹ bị giới hữu trách Bình Nhưỡng giam giữ gần nửa năm nay. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục Bình Nhưỡng trả tự do cho hai người Mỹ khác. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pamela Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Cả Tòa Bạch Ốc lẫn Bộ Ngoại giao đều nói rằng việc trả tự do cho ông Pham là một quyết định có tính chất tích cực. Ông Pham đã tới Bắc Triều Tiên trong tư cách là một du khách. Ông bị bắt hồi tháng 5 và chờ ngày ra tòa vì đã bảo lại một cuốn thánh kinh ở một nhà hàng. Gia đình ông bác bỏ tố cáo cho rằng ông đến Bắc Triều Tiên để thực hiện một nhiệm vụ liên quan tới giáo hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf phát biểu như sau.
Vấn đề ở đây không phải là chúng tôi có tin câu chuyện của ông ấy hay không. Và tôi cũng xin nhắc lại với mọi người là chúng tôi đang có một lệnh cảnh báo du hành rất nghiêm ngặt để khuyên người Mỹ chớ tới Bắc Triều Tiên vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là chúng tôi tin hay không câu chuyện của ông ấy. điều mà chúng tôi luôn luôn tin là ông ấy phải được trả tự do ngay tức khắc.
Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố ông Phao được phóng thích sau khi có điều mà họ nói là những lời thỉnh cầu liên tục của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Một thông cáo ngắn của hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên nói rằng tội phạm Jeffrey Phao đã được thả theo lệnh của lãnh tụ Kim Jong-un. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng không có điều kiện trao đổi nào với Bắc Triều Tiên trong vụ này. Khi phát biểu tại Berlin, ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng là cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng có thể được thực hiện lại trong ngày mai.
Great hopes that North Korea will see the benefit of releasing them also as soon as possible.
Chúng tôi có những mối hy vọng rất lớn là Bắc Triều Tiên sẽ nhìn thấy những lợi ích của việc phóng thích họ càng sớm càng tốt. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với gia đình của họ. Chúng tôi ra sức làm việc để họ được trả tự do. Chúng tôi đã thảo luận với Trung Quốc và những nước khác.
Máy bay chở ông Phao đã đáp xuống một căn cứ không quân ở tiểu bang Ohio sáng sớm ngày hôm nay và người đàn ông 56 tuổi này đã sum họp với vợ và ba người con. Bà Mary Huff cho biết Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm về hai người Mỹ khác còn bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên.
Chúng tôi vẫn chú tâm tới việc ông Kenneth Bay và ông Matthew Miller tiếp tục bị giam. Và một lần nữa, chúng tôi yêu cầu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng thích họ ngay lập tức.
Ông Miller bị tuyên án 6 năm tù khổ sai về tội gọi là có những hành vi thù nghịch với Bắc Triều Tiên. Ông Bay, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, lãnh án 15 năm tù về tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền.
Cảnh sát Ottawa loan báo một binh sĩ bị bắn chết tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia của Canada và các ký giả tại hiện trường cho hay có xả súng tại các tòa nhà văn phòng của Quốc hội Canada. Những người mục kích cho biết một người đàn ông võ trang nổ súng tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia đã chạy tới các tòa nhà văn phòng của Quốc hội. Hiện nơi này đang được cô lập an ninh. Cảnh sát và các toán chiến thuật đã được điều động tới khu vực. Vụ xả súng xảy ra chỉ vài ngày sau khi một người cải đạo sang Hồi giáo bắn hai binh sĩ Canada khiến một người thiệt mạng gần Montreal. Các chuyên gia hàng không Pháp tới Nga tối hôm qua giúp điều tra vụ tai nạn máy bay làm thiệt mạng chủ tịch công ty dầu khí hàng đầu của Pháp mấy ngày trước đây trong tuần. Nhóm chuyên gia bao gồm các giới chức an toàn hàng không quốc gia và đại diện từ các công ty sản xuất và vận hành chiếc phi cơ tư nhân bị đâm vào một xe xúc tuyết trong lúc cất cánh từ phi trường Prokhorovo ở Moscow hôm thứ Hai. Máy bay phát hỏa khiến ba thành viên phi hành đoàn và ông Christopher de Margerie, chủ tịch và cũng là tổng giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí khổng lồ Total của Pháp, bị thiệt mạng. Toán chuyên gia người Pháp dự kiến bắt đầu công tác với Ủy ban Hàng không Liên bang Nga ngày hôm nay để điều tra dữ kiện hộp đen của máy bay lâm nạn. Các chuyên gia Nga nghi rằng lúc tai nạn xảy ra, người tài xế lái chiếc xe xúc tuyết đang trong trạng thái say rượu. Giới hữu trách đã mở cuộc điều tra.
Kinh tế đang bị thiệt hại bởi sự sụt giảm của ngành du lịch xuất phát một phần từ vụ rối loạn chính trị trong năm qua và vụ đảo chính hồi tháng 5. Trong lúc giới hữu trách ra sức thu hút du khách, vụ hai du khách người Anh bị giết hại và cuộc điều tra bị nhiều người chỉ trích về vụ này đã làm cho nhiều người chú ý hơn nữa tới những khó khăn của Thái Lan. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Số du khách đến Thái Lan đã giảm 19% trong năm nay. Một sự sụt giảm rất đáng kể của ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la và chiếm hơn 1/5 sản lượng kinh tế của vương quốc này. Kể từ tháng 5, vụ rối loạn chính trị, sự can thiệp của quân đội và lệnh thiết quân luật vẫn còn áp dụng ở Thái Lan đã khiến hơn 50 nước trên thế giới cảnh báo công dân của họ phải cẩn thận trong việc du hành tới Thái Lan. Hồi tháng 9, lại xảy ra một vụ việc gây thêm sự u ám cho hình ảnh của nước này. Hai du khách ba lô người Anh đã bị thiệt mạng trên một bãi biển ở Koh Tao với những vết thương trên đầu. Sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần và bị nhiều người chỉ trích, cảnh sát Thái Lan rốt cuộc đã bắt hai thanh niên lao động di trú người Miến Điện mà họ nói là thủ phạm của vụ giết người. Tuy nhiên, cả hai thanh niên 21 tuổi giờ đây đã rút lại lời thú tội và nói với các luật sư nhân quyền là họ đã bị tra tấn trong cuộc điều tra. Vụ án mạng này dường như đã làm tổn hại uy tín của Thái Lan đối với du khách quốc tế. Một cuộc nghiên cứu của công ty tư vấn EnviroCell cho thấy 1/3 du khách châu Âu nói rằng những vụ giết người đó tác động tới hình ảnh của Thái Lan như một điểm đến du lịch. Hơn 90% du khách Anh nói rằng họ đã nghe nói về vụ án này. Tuy nhiên, ông Mario Hardy, giám đốc Hiệp hội Lữ hành Á Châu-Thái Bình Dương, nói rằng Ông dự kiến công nghiệp du lịch sẽ phục hồi vào năm 2015 vì những tin tức, cho dù có bi thảm đến đâu đi nữa, rốt cuộc cũng sẽ phai mờ dần.
These are very unfortunate events, but I think they have an impact at the moment.
Đây là những sự việc rất không may, nhưng nó chỉ có tác động vào lúc đó. Nó có một tác động trong một khoảng thời gian rất ngắn. Người ta sẽ quên đi và sẽ nghĩ tới những chuyện khác.
Trong lúc vụ giết hại những du khách ba lô có lẽ sẽ chìm vào quên lãng, chính phủ do quân đội Thái Lan cầm đầu chưa cho biết một kế hoạch chắc chắn nào để đưa đất nước trở lại với sự cai trị của phe dân sự. Giới hữu trách cũng chưa thu hồi lệnh thiết quân luật mà họ ban hành không lâu trước cuộc đảo chính hồi tháng 5. Giới doanh thương cùng với những tổ chức trong ngành du lịch đã vận động để chính phủ do quân đội hậu thuẫn thu hồi lệnh thiết quân luật, một tình trạng ảnh hưởng tới việc mua bảo hiểm du lịch của du khách. Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, bà Supawan Tanomkia Tipune, nói rằng những lời kêu gọi đó không được đáp ứng.
Chúng tôi thật sự muốn họ thu hồi lệnh thiết quân luật, nhưng hiện giờ có thể nói là không thể nào có được như vậy. Nếu không được như vậy thì chúng tôi cũng phải tiếp tục làm ăn trong tình trạng có thiết quân luật. Chúng tôi đã gây sức ép với họ về rất nhiều vấn đề.
Sự sụt giảm của ngành du lịch hiện rõ nhất trong thị trường hội họp, triển lãm của đại công ty, một thị trường có lợi nhuận cao. Ông Ryan Chen, giám đốc tập đoàn khách sạn Dusit, cho biết nhiều công ty đã hoãn lại hoặc dời đi chỗ khác những cuộc hội nghị và triển lãm. Mặc dù vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, ông Thawadkhahi Arunjit, tin rằng sự tin tưởng của du khách sẽ được phục hồi, nhất là những du khách đến các khu nghỉ mát trên đảo.
Tôi nghĩ rằng nhiều người hiểu biết rất rõ về người dân Thái Lan. Quý vị có thể nhận thấy điều đó nếu quý vị so sánh số du khách tới thăm Thái Lan. Hơn 80% là những du khách tới đây nhiều lần. Điểm đến vẫn còn gặp khó khăn là thủ đô Bangkok. Còn đối với những điểm đến khác như Phuket, Pattaya và Chiang Mai thì chúng tôi không có vấn đề gì cả.
Các số liệu của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cho thấy khu vực du lịch trị giá 75 tỷ đô la mỗi năm. Và trong năm 2013, khu vực này chiếm hơn 20% GDP của Thái Lan. Trong những thập niên trước, công nghiệp du lịch Thái Lan đã nhanh chóng phục hồi sau những vụ khủng hoảng chính trị. Hơn 4 tháng đã trôi qua kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính của quân đội. Các giới chức và các thương gia Thái Lan vẫn còn chờ đợi cho đợt hồi phục kế tiếp.
Sau đây mời các bạn đến với bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 321. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học hai điểm chính. Một là phân biệt who và whom, khi nào là interrogative pronouns và khi nào là relative pronouns. Hai là ôn lại rằng that thường dùng để bắt đầu một mệnh đề giới hạn gọi là restrictive relative clause, hay còn gọi là essential clause. Nhưng khi nào which có thể thay cho that trong một restrictive relative clause như vậy. Trong phần đầu của bài học, ta ôn lại các chữ đã học. Who và whom có thể là interrogative pronouns, đại từ nghi vấn, khi ở vị trí đầu câu và có nghĩa là ai, và có tráo đổi vị trí của trợ động từ hay động từ và chủ từ. Whom did you give my gift to? Whom did you give my gift to? Formal, dùng khi viết, bạn đưa món quà của tôi cho ai. Nhưng, who did you give my gift to? Informal, thân mật, dùng khi nói. Quý vị nghe lại, whom did you give my gift to? Formal, who did you give my gift to? Informal. Whom là relative pronoun trong thí dụ sau đây. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Robert, mà tôi chưa từng bao giờ gặp, là vị tân hiệu trưởng. Trong câu này, whom làm object cho have met. Chúng ta dùng who hay whom. Tổng quát, dùng who cho subject, whom cho object, dùng whom khi có một infinitive đi sau. Thí dụ, there is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class who I believe is a math genius. Có một học sinh trong lớp này là người tôi tin là thần đồng toán học. Trong câu này, who là subject của động từ is. Nhưng nếu tiếp theo là một infinitive, tức là động từ chưa chia, thì chúng ta dùng whom. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Trong câu này, whom là túc từ object của believe. Quý vị nghe lại hai câu. There is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người, which làm chủ từ hay túc từ thay cho vật, hay nguyên cả một ý trong mệnh đề đứng trước, gọi là tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật hay trong văn nói informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive relative clauses, đại từ quan hệ hạn định, thì thường phải dùng that, ngoại trừ ba biệt lệ sẽ nói bên dưới bài. Còn trong những câu non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại đến nghĩa của mệnh đề chính. Đây là một thí dụ của restrictive clause không bỏ được. The gentleman that lives next door is a doctor. Hay là the gentleman who lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, hay còn gọi là essential clause, cần thiết. So sánh với non-restrictive clause, mệnh đề không giới hạn, hay là non-essential clause. Thí dụ, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được, mà không hại đến mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Quý vị nhớ là non-restrictive clause, cách mệnh đề chính, bởi hai commas, tức là dấu phẩy, nếu đứng giữa câu, một comma nếu đứng cuối câu. Sau đây chúng ta cùng làm vài bài tập. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị dùng who or whom. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Má tôi không cho tôi biết bà đã mời ai đến ăn cơm tối. Quý vị dùng who hay whom? Câu trả lời là whom, vì là object của invited. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. Câu thứ hai. Who or whom were you talking to over there? Câu trả lời. The answer, who, khi dùng trong văn nói, whom, khi dùng trong văn viết, formal. Vậy quý vị có thể trả lời, whom were you talking to over there, formal. Who were you talking to over there, informal. Whom were you talking to over there, formal. Câu số 3, who or whom do the reports say defeated the challenger? Bản tường trình nói ai thắng người thách đấu. Who or whom do the report say defeated the challenger? Câu trả lời, the answer is who, vì là subject của defeated. Quý vị nghe lại. Who do the report say defeated the challenger? Câu thứ tư. I know who or whom started the fight. I know who or whom started the fight. The answer is who. Who started the fight? Làm object của verb know, nhưng mà who làm subject của started. Tôi biết người nào khởi đầu vụ đánh lộn này. Quý vị nghe lại. I know who started the fight. Câu tiếp theo. Who or whom did you see today? Hôm nay anh đã gặp ai? Who or whom did you see today? Câu trả lời. Nếu quý vị dùng whom, đó là formal. Quý vị dùng who, đó là informal. Tiếp theo. To whom were you talking? To whom were you talking? Bạn đang nói với ai vậy? The answer, bắt buộc phải dùng whom, vì là object của preposition to. Sau một preposition, dùng object. Câu số 6. I need an accountant who or whom I can trust. I need an accountant who or whom I can trust. Tôi cần một người kế toán mà tôi có thể tin cậy. Câu trả lời là whom, vì là object của trust. Và câu đó là I need an accountant whom I can trust. Và câu cuối là the singer who or whom we invited to sing at the concert could not attend. Người ca sĩ mà chúng ta mời hát ở buổi hòa nhạc không thể đến được. Quý vị trả lời chữ nào? Quý vị có trả lời là whom, vì là object của invited, và nguyên câu đó là the singer whom we invited to sing at the concert could not attend. Sau đây cách dùng của which và that. Nói tổng quát, ta dùng who cho người hay một cá nhân hay một nhóm, và dùng that cho một tầng lớp, a class, một loài hay một giống, species, một thành phần hay một loại, type. Thí dụ, she is the only one of my students who can speak French fluently. She is the only one of my students who can speak French fluently. Cô ấy là học viên duy nhất của tôi biết nói tiếng Pháp trôi chảy. He's the kind of student that should take advanced math. He's the kind of student that should take advanced math. Anh ta là thành phần học sinh nên học lớp toán cao cấp. Có chữ the kind of, cho nên chúng ta phải dùng that. Vậy ôn lại, thông thường thì which dùng để bắt đầu một non-essential clause và that bắt đầu một essential clause. Thí dụ, my report on personnel benefits, which I sent to you last week, should be of some help, which introduces non-essential clause. Bản tường trình của tôi về bổng lộc và quyền lợi của nhân viên mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. Chúc quý vị thấy chữ which I sent you last week là một thí dụ của non-restrictive relative clause. Sau đây một thí dụ về restrictive clause. The report that I sent you last week should be of some help. Bản tường trình mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. That introduces an essential clause. Ngày nay một số người viết dùng which thay cho that để bắt đầu một essential clause, tức là restrictive clause, thường chỉ dùng that mà thôi. Khi nào thì which có thể thay cho that? Which nên dùng thay cho that trong 3 trường hợp như sau đây. Trường hợp thứ nhất là khi trong mệnh đề phụ essential clause có hai mệnh đề parallel, tức là cân đối với nhau, song song với nhau, khi đó ta dùng which thay cho that. Thí dụ, Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Cô Anne đang học thêm một số lớp, mà nhờ vậy cô có thể được tăng lương trong việc hiện thời hay giúp cô hội đủ điều kiện xin những việc ở cấp cao trong tương lai. Hai mệnh đề song hành hay cân đối gọi là parallel là which will earn her high salary và which will qualify her for a number of high-level jobs. Trường hợp biệt lệ thứ hai là khi that đã dùng ở đầu câu trong câu chính. When that has already been used in the sentence, thì ta thay which. Thí dụ, that is the movie which you shouldn't miss. That is the movie which you shouldn't miss. Đó là cuốn phim mà anh không thể bỏ qua mà không xem. Trường hợp biệt lệ số 3 là when the essential clause is introduced by this, that, these, or those, khi mệnh đề cần thiết hay giới hạn đã bắt đầu bằng this, that, these, hay those, thì câu essential clause nên bắt đầu bằng which, chứ không phải thường là bắt đầu bằng that mà ta đã học ở đầu bài. Thí dụ, we need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. We need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. Chúng ta cần lặp lại những ý đã trình bày ở phần đầu của bài học. Tóm tắt và ôn lại. Vậy chúng ta học hai loại mệnh đề là còn gọi tên là restrictive clause. Và đó là loại bắt đầu bằng that và không có comma ngăn cách với mệnh đề chính. Loại thứ hai là non-essential clause, hay cũng có tên nữa là non-restrictive clause, là loại bắt đầu bằng which và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi hai commas nếu nó đứng giữa, một comma nếu nó đứng cuối câu. Có thể bỏ mệnh đề này mà nghĩa của câu không sao. Để làm sáng tỏ, chúng ta nghe một vài thí dụ. Đây là một thí dụ về restrictive clause. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Người ở trong nhà kiếng không nên ném đá. Đó là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng là đừng soi bói chỉ trích người khác khi mình có thể cũng có lỗi. Tiếng Việt có tục ngữ là chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Và sau đây là thí dụ một non-restrictive clause. The Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetables, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetables là non-restrictive relative clause. Có thể bỏ đi mà không hại nghĩa tới câu chính là the Japanese people are generally healthy people. Người Nhật ăn nhiều cá và rau, thường là người có sức khỏe tốt. Chúng ta nghe thêm hai thí dụ về restrictive và non-restrictive clause. Restrictive clause. The law that gave women the right to vote was passed in 1919 and ratified in 1920. Đạo luật ban cho phụ nữ quyền đi bầu được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Đó là restrictive clause hay là essential clause. Không có comma và không bỏ đi được. Đây là non-restrictive hay là non-essential. The 19th Amendment, which gave women the right to vote, was passed in 1919 and ratified in 1920. Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ là tu chính án cho phụ nữ quyền đầu phiếu, được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Xung đột ở giải Gaza và công cuộc tái thiết khu vực bị tàn phá nặng nề trong cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas đang được Mỹ và cả thế giới quan tâm. Chính phủ Mỹ đã cam kết viện trợ cho Palestine hơn 400 triệu đô la để giúp người dân và khôi phục hòa bình cho khu vực này. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài sáu luận sau đây.
Tại một hội nghị gần đây, các nhà tài trợ quốc tế cam kết gần 5 tỷ rưỡi đô la để hỗ trợ cho người dân Palestine và việc tái thiết dải Gaza, nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc giao tranh 7 tuần lễ giữa Israel và tổ chức khủng bố Hamas. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã cam kết viện trợ 212 triệu đô la cho người dân Palestine, đưa mức viện trợ của Hoa Kỳ cho người Palestine lên đến hơn 400 triệu đô la. Nhưng, như Ngoại trưởng Kerry nêu ra, đây chỉ mới là sự khởi đầu, và vì thế còn rất nhiều việc cần phải làm. Gaza cần một chính phủ vững mạnh, có thể cung cấp dịch vụ cho người dân và đầu tư kinh tế dài hạn giúp xây dựng một nền kinh tế phát triển mạnh. Nhưng trên hết, Gaza cần những thay đổi cơ bản cho một hiện trạng không bền vững. Những nguyên nhân ẩn tàng của nỗi bất mãn và ngờ vực và giận dữ còn tồn tại ở Israel, bờ Tây và Gaza chỉ có thể được loại bỏ bằng cách giải quyết chính cuộc xung đột, Ngoại trưởng Kerry nói. Không có cách nào đáp ứng được toàn bộ những đòi hỏi khác nhau của các bên. Không có cách nào để mang lại sự hồi phục hoàn toàn cho Gaza mà không có một triển vọng dài hạn cho nền hòa bình, xây dựng niềm tin vào tương lai. Và đó là lý do vì sao giải pháp hai nhà nước
giờ đây có sức thuyết phục hơn bao giờ hết. Chính vì thế, Hoa Kỳ vẫn toàn tâm toàn ý theo đuổi việc nối lại các cuộc đàm phán, không phải chỉ để cho có, mà là vì mục đích của hội nghị này và tương lai của khu vực này đòi hỏi điều đó, Ngoại trưởng Kerry nói. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của chúng tôi để tìm một con đường hướng về phía trước. Chúng tôi tin rằng những nhu cầu của cả hai bên đối với những vấn đề hệ trọng nhất có thể được đáp ứng. Và rằng với sự suy lý bình thường, thiện chí và can đảm, chúng ta không chỉ có thể đáp ứng được những nhu cầu lâu dài của Gaza, mà chúng ta còn thực sự có thể đạt được một nền hòa bình lâu dài giữa Israel, người Palestine và tất cả các nước láng giềng của họ, ông nói. Chúng tôi đã nói rõ ngay từ ngày đầu về những khó khăn của thách thức phía trước, và chúng tôi biết sẽ có những thời khắc đầy thử thách. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng ta đều muốn cùng những thứ như nhau. An ninh cho Israel, tự do, phẩm giá và một nhà nước cho người Palestine, hòa bình và thịnh vượng cho cả hai dân tộc.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng, được hậu thuẫn bởi đoàn xe thiết giáp, đang vào bao vây các tòa nhà văn phòng làm việc của Quốc hội Canada ở Ottawa sau khi có ít nhất một người võ trang nổ súng vào một binh sĩ bảo vệ đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở gần đó. Các nhân chứng cho biết, sau khi nổ súng tại đài tưởng niệm, tay võ trang đã tẩu thoát về hướng các tòa nhà văn phòng quốc hội. Nhiều nguồn tin cho hay là có chạm súng trong trụ sở quốc hội. Công ty phát thanh phát hình Canada tường thuật rằng cảnh sát đã xác nhận là có một tay súng bị bắn chết trong tòa nhà trung tâm của quốc hội. Một phát ngôn nhân của Thủ tướng Stephen Harper cho hay là Thủ tướng đã rời khỏi khu vực nổ súng và được an toàn. Binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện, chưa rõ tình trạng ra sao. Vụ nổ súng diễn ra 2 ngày sau khi một người cải đạo sang Hồi giáo lao xe vào 2 binh sĩ Canada gần Montreal, khiến một người thiệt mạng. Người vừa được chỉ định làm tổng chỉ huy đối phó với Ebola của Mỹ dự kiến sẽ gặp Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay. Ông Ron Klain sẽ gặp ông Obama lần đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tuần trước. Dự kiến ông sẽ điều phối các nỗ lực chống Ebola của nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức viện trợ. Cũng trong ngày hôm nay, một toán y bác sĩ đã khởi hành từ Cuba đi Guinea và Liberia để giúp trong các nỗ lực phòng chống Ebola tại khu vực. Người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ loan báo là dịch Ebola bùng phát giết chết hơn 4.500 người ở Tây Phi có thể được khống chế trong vòng từ 4 tới 6 tháng nếu tuân thủ các bước đúng cách. Phát biểu với báo giới ở Trung Quốc hôm nay, ông Edhar Asi nhấn mạnh là khoảng thời gian vừa kể là khả dĩ nếu thực hiện tốt các công tác cách ly và điều trị cho người xác định bị nhiễm Ebola và tiến hành chôn cất đúng cách những nạn nhân bị thiệt mạng vì virus này. Phát biểu được đưa ra trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về Ebola để thảo luận các diễn tiến mới nhất của dịch và xem có cần điều chỉnh các khuyến cáo hay không. Trong khi đó, Ấn Độ loan báo vừa đưa vào hoạt động một hệ thống theo dõi và truy tầm Ebola tương tự như ở Nigeria để phát hiện các ca lây nhiễm Ebola trong nước giữa lúc New Delhi đang nỗ lực ngăn virus này tràn vào nước của mình. Bộ trưởng Y tế Ấn Harsh Vardhan ngày hôm qua cho hay là các máy rà thân nhiệt đang được sử dụng tại các quầy giải quyết di trú ở 15 phi trường quốc tế để theo dõi các hành khách đã đi qua các nước bị Ebola hoành hành.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.